SBS Việt ngữ.
Quý vị đang nghe luật lệ quân ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Can Đặng từ Positive Landing. Trong chương trình lần trước, anh Can Đặng trình bày tới quý vị 5 cái thời điểm thuận lợi nhất để mua xe, và nhất là vào cái dịp mà end of financial year, tức là kết thúc năm tài chánh, thường thường là có những cái đề nghị rất là hấp dẫn từ những nơi bán xe cho những cái lãi suất cực kỳ hấp dẫn để quý vị mua xe. Nhưng như lần trước anh Can Đặng có trình bày, thì mặc dù lãi suất 1%, 0% đi nữa hoặc là 2% so với cái việc lấy từ tiền nhà ra, thì cái việc mà mượn tiền nhà có lợi hơn rất nhiều. Thì quý vị có thể nghe lại cái phần này trong bài nói chuyện kỳ trước. Chuyện này thì anh Can Đặng sẽ trình bày tới quý vị về những cái loan mua một cái xe, tức là những khoản vay có lợi nhất để mua cái xe, và làm sao mà có thể tận dụng được cái sự ưu thế, ưu đãi trong cái tiền vay của mình. Dạ thưa, Mai Hoa xin chào anh Can Đặng.
Xin chào cô Mai, quý vị.
Dạ, như Mai Hoa trình bày thì cái khoản vay mua xe như anh nói, nó cũng không khác gì cái khoản vay mà mua nhà. Nó không khác nhưng mà chắc chắn là sẽ có khác. Thì như vậy, vay mua xe thì nên như thế nào cho tiện nhất thưa anh?
Thì bây giờ khi nào mà mình vay xe, dĩ nhiên mình có hai cái trường hợp.
Dạ.
Cái trường hợp thứ nhất là mình lấy tiền của mình, hoặc là trong nhà, hay là mình lấy tiền mặt của mình mua chiếc xe đó. Cái chuyện mà mình lấy tiền nhà của mình ra, mình chỉ cần chú ý cái con số tiền mình trả nó thấp hơn. Tuy nhiên cái thời gian mình trả cái chiếc xe đó, nó có thể nó lâu dài hơn.
Con số tiền nó thấp hơn là sao ạ?
Yeah. Thì có thể là mỗi tháng mình trả cái con số tiền cho cái chiếc xe đó nó thấp hơn.
À dạ, và cái thời gian dài hơn.
Tại vì cái thời gian nó dài hơn, cho nên ví dụ mà mình không có ý định mình giữ cái xe đó cho lâu năm dài á, thì nhiều khi mình phải
trả nhanh.
Chú ý là mình trả nhanh, mình trả chiếc xe đó nó nhanh hơn.
Thì như vậy có nghĩa rằng là khi mà lấy tiền ở nhà ra thì mình phải chú ý là cái khoản tiền trả hàng tuần, hàng fortnight hay là hàng tháng cho cái khoản tiền nhà cộng với cái khoản tiền xe, nó nằm ở trong cái khả năng của mình.
Dạ đúng, dạ, thì... và mình hiểu là cái con số tiền mà lấy ra cho chiếc xe á, nó trong cái một cái thời gian nó dài hơn, thì nhiều khi mình cảm thấy là có cái xe đó nó, mình sẽ giữ cái xe đó lâu hơn.
Nhưng mà cái việc mà mua xe, mượn xe thì nó cũng giống như mua nhà, nếu mà mình trả nhanh thì mình sẽ có cái sở hữu nó nhanh hơn, sớm hơn, thì mình muốn bán lúc nào cũng được.
Dạ. Yeah.
Dạ. Cái điều kiện mua xe như vậy thì nó nằm chung giống như là cái khoản vay tiền nhà, hay là nó có một hồ sơ khác thưa anh?
Nó có một hồ sơ khác riêng của nó. Thì trong cái công việc mà vay tiền mua xe, phần lớn mấy công ty mà nó cho mình mượn, nó dưới cái dạng nó gọi là cái personal loan.
Oh.
Là một cái loan của cá nhân. Okay. Trong cái loan của cá nhân thì nó cũng có nhiều trường hợp. Cũng tương đương với cái nhà thì nó cũng có là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi. Ngoài ra đó thì nó có mấy cái personal loan mà nó có một cái tài sản mà nó cầm. Nó gọi là cái secured loan. Nghĩa là nó cầm cái chiếc xe đó, nó cho mình mượn tiền. Và nó cũng có trường hợp nó có thể nó cho mình mượn mà nó không có cần cái chiếc xe đó, hay là cái giá trị của chiếc xe đó nó rất là ít.
Dạ thưa anh, thưa anh, theo Hoa biết là cái personal loan nó thường là nó rất là cao, nó có khi 8, 9, 10, 10 mấy% á, thì mình lấy cái tiền nhà như thế nào mà personal loan nó cao như vậy, thì Hoa không hiểu thưa anh.
Cái personal loan mà nó lãi suất nó cao như vậy thì thường thường nó không có cầm một cái tài sản cho nó cho mình mượn.
À.
Thường thường.
Còn nếu mà cầm một tài sản thì nó thấp hơn.
Nếu mà nó cầm một cái tài sản nó thấp hơn. Thì dạ. Cũng giống như mấy cái công ty bán xe mà lúc mà nó cho mình 0% với 1% á, thì nó sẽ cầm cái chiếc xe đó. Mấy cái công ty nó thoải mái nó cầm cái chiếc xe đó là tại vì nếu mà có trường hợp mình nó phải lấy lại cái chiếc xe đó thì nó có thể nó bán rất là dễ, tại vì nó có là cái chiếc xe của công ty của nó. Cho nên mấy cái loại mà tài chánh mà nó cầm một cái tài sản á, thì nó cho cái lợi suất nó thấp hơn.
Dạ. Rồi nếu ví dụ mình lấy từ tiền nhà ra thì làm cái hồ sơ xe như thế nào thưa anh?
Cái tiền nhà đó nếu mà mình lấy ra để cho mình mua xe á, phần lớn là nó gọi là cái top up loan.
À.
Nghĩa là cái loan mà mình đang có bây giờ mình mượn thêm 4, 20, 30 ngàn để cho mình mua chiếc xe, thì mình làm giấy tờ để cho mình mượn thêm cái con số tiền đó.
Mà mình không cần nói là mình mua xe, mình muốn làm gì cái số tiền đó cũng được.
Phần lớn thì mình phải cho nhà băng biết là mình muốn xài cái con số tiền đó để
đọc
cho
cái
công việc gì. Cái đó theo luật là mình phải cho nó biết. Mà mình nói với nó là bây giờ mình muốn mua xe thì cái chuyện đó nó cũng chấp nhận, chứ nó không phải là chuyện lớn cho nhà băng. Tại vì nó đã cầm cái nhà của mình rồi. Cho nên mình mượn thêm cho cái nhà. Dĩ nhiên mình phải có đủ cái
khả năng trả.
Khả năng trả lại cho nó.
Dạ. Nhưng mà họ, nhà băng có buộc mình phải mở thêm một cái hồ sơ nữa cho cái xe riêng đó không? Hay là nó vẫn nằm trong cái tiền nhà của mình?
À, cái đó là mình quyết định mình muốn làm cái gap nào.
À, okay.
Mình muốn thêm một cái split nữa. Ok. Dạ. Mình muốn increase cái existing loan. Dạ. Cái đó cũng không có vấn đề với nhà băng. Cái đó là mình có thể mình... Nó không có bắt buộc là mình phải làm một cái hay là cái...
Quay lại như hồi nãy anh nói là chọn một cái khoản tiền vay nào mà có lợi nhất để mua xe. Thì như nói hồi nãy anh trình bày đó. Thì nếu như mà mượn một personal loan, tiền vay cá nhân á, thường là nó rất cao để tránh cái việc mà mình phải cầm cố cái xe của mình. Còn nếu mà thấp á, thì bắt buộc mình phải cầm cố cái xe của mình. Đó là cái lợi và cái hại đó. Và thường là nếu mà như vậy á, một cái personal loan á, hay là một khoản vay cá nhân tài chánh mà mua xe, thường thường là cái thời hạn nó ngắn, là từ 5 đến 7 năm. Thì cái khoản trả nó sẽ rất là nhiều. Và cộng cái tiền nếu mà mình đang mắc nợ một khoản tiền mua nhà nữa, hoặc một khoản vay nào đó nữa, thì cộng lại nó sẽ là một áp lực lớn cho cái người mà mua xe mua nhà đó. Thì đó lý do vì sao mà nên nghĩ đến cái việc có thể là mình top up cái tiền mua nhà để mình mua lợi nhất.
Cái cách mình tốt nhất á, là nếu mà mình quyết định mà mình muốn mua cái chiếc xe á, thì mình nói chuyện với một cái người tài chánh. Tại phần lớn là mấy cái người tài chánh nó có thể làm cả hai. Họ có thể cho biết á, là trong cái trường hợp của mình á, là mình lấy tiền nhà ra hay là mình mượn tiền xe. Cái lý do là tại vì mình lấy tiền nhà ra thì cái thời gian đó, thời gian mà mình mới lấy tiền ra được á, lâu hơn. Nhiều khi từ 2 đến 3 tuần mình mới có tiền. Còn nếu mà mấy cái chiếc xe á, thì khi nào mà nó đồng ý cho mình mượn tiền á, thì trong vòng 24 tiếng là mình sẽ có tiền. Cho nên cái thời gian nó rất là nhanh. Cho nên nếu mà mình chuẩn bị trước á, thì nó có hai cái lợi cho mình. Cái đầu tiên là mình biết là mình mượn được bao nhiêu tiền để mua cho chiếc xe đó, dựa trên cái khả năng của mình. Cái cách lợi thứ hai á, là mình có thể mình vô trong ví dụ mấy cái thời gian mà nó đã giảm mấy cái chiếc xe rồi, mình có thể mình vô đó mình nói với nó là bây giờ nếu mà anh muốn bán chiếc xe đó bớt thêm mấy phần trăm nữa đi, và không có cần lo, mình đã có tài chánh xong hết rồi, nghĩa là có vẻ là anh đồng ý, thì có thể 2-3 ngày nữa là mình pick up chiếc xe. Thì nhiều khi trong cái trường hợp đó mình có thể, nó có thể nó giảm bớt thêm cái giá trị của chiếc xe nữa, tại vì nó biết là nó mình đã có sẵn rồi.
Quý vị đang nghe Luật lệ quanh ta trên sóng SBS Việt ngữ với Mai Hoa và anh Cang Đặng. Chúng tôi đang nói về end of financial year, kết thúc năm tài chánh và những cái đề nghị mua xe bằng tiền vay. Dạ thưa, đó là với những người mà họ đang có một khoản tiền vay nhà, thì họ có thể liên hệ lại với lại cái người broker của họ, nhân viên tài chánh của họ hoặc nhà băng của họ. Còn với một cái người mà nào mà chẳng hạn như những người trẻ, họ muốn mua xe mà họ không có đủ tiền, nhưng mà họ có thể vay tài chánh mà cũng không có bị mắc một cái khoản nợ mua nhà, thì có rất là nhiều những cái lời đề nghị hấp dẫn lãi suất thấp như mà anh trình bày đó. Và đi kèm theo cái đó cũng không thiếu những cái gọi là scam á, những cái thì cái lời khuyên của anh với những người trẻ mà mới bắt đầu mà ra đời mà muốn mua xe, thì như thế nào để tránh những cái gọi là những cái lừa gạt, những cái bẫy không hay về những cái lãi suất thấp thưa anh?
Bây giờ mấy cái người mà thường thường mà lo tài chánh để cho mua nhà, họ có là cái khả năng để cho họ cho mình biết cái công việc mà mình muốn mua xe. Nếu mà mình chưa bao giờ mình mượn tiền, mình muốn thì mình có thể mình ra nói chuyện với băng, họ cũng có thể cho mình biết.
Dạ thưa, nếu như ở chỗ bán xe họ đưa cho mình một cái deal, thì mình có thể nói với chỗ bán xe rằng là mình có thể liên lạc với là cái nhà băng, rồi từ cái nhà băng đó liên lạc với là cái chỗ bán xe được không thưa anh?
Dạ, bây giờ trong cái chỗ mà bán xe mình không có nhất thiết là mình phải lấy cái tài chánh của nó. Nó có thể nó cho mình. Trong cái trường hợp mà ví dụ mình chưa bao giờ mượn tiền á, thì mình có thể coi là cái tài chánh của nó cho mình, là ví dụ mình trả tiền application fee là bao nhiêu, cái lãi suất nó cho mình là bao nhiêu, cái tiền trả mỗi tháng nó cho mình là bao nhiêu. Mình có thể mình lấy mấy cái chi tiết đó mình ra nói chuyện với băng, hay là nói chuyện với một người tài chánh khác. Cũng nên hỏi là cái công ty nó cho mình mượn tiền là ai. Tại vì cái cách đó mình có thể mình biết là tại vì nhiều cái công ty, nhiều cái chỗ mà bán xe á, nó làm việc với nhà băng. Cho nên ví dụ mà nó cho mình cái tài chánh á, nó cũng là cũng giống như một cái người tài chánh mà liên hệ giữa nó, người khách hàng nhà băng, thì cái chỗ bán xe nó cũng tương đương như vậy. Thì nếu mà mình hỏi mấy cái câu hỏi đó và mình đừng có nôn để cho mình mua, mình lấy mấy cái chi tiết đó và mình ra mình hỏi thêm mấy người nữa để cho mình biết chính xác là họ là có cho mình cái lợi suất tốt hay là không, cái công ty đó mình có biết họ hay là không. thì nhiều khi mình thấy là khi nào mà khách hàng đi mua xe á, và bên kia nó đồng ý nó cho mình mượn tiền rồi á, thì mình cũng rất là vui và mình cũng hối lấy cái chiếc xe đó. Và nhiều khi trong trường hợp mà mình ký mấy cái contract với nó mà mình không có nói chuyện thêm với mấy người tài chánh hay là người nhà băng á, thì mình có thể mình kẹt.
Thường người ta hay hỏi rằng là có finance hay không, hoặc là đã trả hết tiền finance không. Theo như mà được biết á, thì nếu ví dụ mà mình mua mà mình không có check kỹ, không kiểm tra kỹ, có khi là mình sẽ mua nhầm một cái xe finance mà cái người chủ trước chưa trả hết mà bị lấy lại, thì mình sẽ gánh cái nợ của người chủ trước. Thì không biết chuyện này như thế nào thưa anh?
Thường thường nếu mà mình mượn tiền á, thì cái công ty tài chánh nó sẽ check cái chiếc xe và nó coi là cái chiếc xe đó nó có nợ tiền hay là không cho mình. Cái lúc mà mình cần chú ý á, là nếu mà mình trả tiền mặt của mình á, hay là mình lấy tiền nhà ra mình mua cái chiếc xe đó á, thì mình phải lên mạng mình check để cho coi á, là chi tiết của cái chiếc xe đó nó còn nợ tiền hay là không. Ví dụ người chủ mà có bán cái xe đó cho mình không có check cái đó và mình đưa tiền cho người chủ mà nó không có trả tiền cho cái nhà băng á, và mình không có biết chuyện đó, thì có thể cái nhà băng nó sẽ lấy được lại cái chiếc xe đó.
Có nghĩa rằng nếu mà khi mà mình mua bằng cá nhân với cá nhân mà mình không kiểm tra kỹ, mà cái xe đó là cái xe finance, là cái người chủ đang bị mắc nợ, họ nhận tiền mặt của mình nhận đủ rồi sau đó họ không trả cho nhà băng, thì có nghĩa là khi mà mình làm chủ sở hữu cái xe đó, có nghĩa là mình làm chủ sở hữu cái khoản nợ đó.
Không có nhất thiết là phải cái nợ, tại nhiều khi mình không có biết cái phần nợ đó. Cái chuyện kẹt trong cái trường hợp đó là tại vì cái nhà băng đó nó gọi là cái mortgage cho cái chiếc xe đó. Nghĩa là nếu mà cái tiền mà nó không có lấy lại được á, thì nó được quyền ra lấy cái chiếc xe đó.
Thì có nghĩa là mình sẽ mất cái xe của mình.
Là mình sẽ mất cái xe của mình.
Đó, rất là nguy hiểm, rất là cần cẩn thận trọng. Thì như vậy là mình có việc dễ dàng đi kiểm tra tình trạng của cái xe đó trên mạng không à?
Dạ, được. Cái chuyện đó cũng dễ để kiếm ra chứ không có khó.
Dạ.
Cái địa chỉ.
Dạ.
Nó là ppsr.gov.au.
Là P for Peter.
P for Peter.
Yeah.
Peter again.
Yeah.
S for Sam. R for Rainbow.
Okay.
.gov. Cái này là của
.gov.au.
Cái này là cái registration của bên chính phủ.
Ừ. Thì lên đó chỉ cần đánh cái bảng số xe vô thì mình sẽ tìm ra được cái lai lịch của chiếc xe đó.
Dạ. Yeah.
Có phải đóng tiền không thưa anh?
Theo can biết là cái này nó không có tốn tiền. Cái search này là nó cho biết là cái xe đó nó có nợ tiền hay không.
Rồi trong trường hợp nếu mà mua nhầm phải một cái xe như vậy thì phần lỗi là của mình đúng không ạ? Phải đi ra luật sư thôi chứ đâu có biết phải làm gì hơn phải không thưa anh?
Nếu mình vậy thì mình ra luật sư mình nói chuyện với họ. Thì họ có thể chuẩn bị giấy tờ để cho mình trở lại cái người chủ mà mình mua. Cái người mà bán rồi mình đòi lại cái tiền từ họ chứ. Cái phần mà bên nhà băng thì mình phải chịu.
Trong trường hợp như thế thì rất là phiền, bởi vì cái tiền mà chi phí cho luật sư cũng không phải là nhỏ, một giấy tờ cũng không đơn giản. Cho nên tốt hơn hết á, trước khi mua xe thì nên kiểm tra xem, nhất là mua tư nhân với tư nhân, chắc chắn rằng cái xe đó sẽ không bị thiếu nợ tiền.
Dạ. Yeah.
Dạ thưa, thời giờ cũng đã hết cho chương trình Luật lệ quanh ta kỳ này. Tóm gọn lại về những cái lời khuyên, thì anh có thể cho lời khuyên gì tới thính giả nghe đài về cái việc mua xe bằng tiền vay cho cái end of financial year thưa anh?
Tôi nghĩ là bây giờ khi khuyến khích tốt nhất là cũng giống như bên tài chánh mà mình mua nhà. Mình ra gặp một người tài chánh đi để cho họ ngồi xuống nói chuyện với họ, rồi họ chỉ cho mình biết là trong cái khả năng của mình có thể làm cái cách nào được. Rồi mình nên chú ý cái chuyện. Và cái chuyện thứ hai là khi nào mà mình ra mấy cái chỗ bán xe á, mình đừng có nôn.
Dạ.
Thì nhiều khi mình thấy được rồi mình vui quá, mình nôn mua cái chiếc xe đó, nhiều khi mình quyết định sai lầm.
Dạ. Yeah.
Mà cái đó nhiều khi sửa nó không có dễ đâu.
Dạ. Yeah. Yeah.
Cho nên mình lấy cái chi tiết càng nhiều, rồi mình về nhà mình nghỉ khoảng 1-2 ngày đi, yeah. Rồi lúc đó mình quyết định.
Dạ, nhất là những người trẻ mới bắt đầu mua cái xe đầu tiên mà mượn cái tài khoản tài chánh thì nên lấy đầy đủ tất cả chi tiết. Mặc dù có những cái offer rất là, có những cái đề nghị rất là hấp dẫn từ cái người bán, chẳng hạn như lãi suất rất là thấp, thì hỏi là cái lãi suất đó từ đâu, cái người vay là từ đâu, cái tiền fee như thế nào, cái term như thế nào, và dùng tất cả những chi tiết đó đi tới ngân hàng hoặc là tới một cái nhân viên tài chánh nào đó để mà cho lời khuyên chính xác cho mình. Vâng, dạ thưa Hoa, xin cảm ơn anh Căng Đặng rất là nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Cảm ơn cô Mai với các quý vị.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.